180, Kinh Cù Đàm Di. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Thích Ki Xấu, ở tại Gia Tỳ La Vệ, trong vườn Ni Câu Loại. Bấy giờ Maha Bá La Xà Bát Đề Cù Đàm Di đem một chiếc y mới sát vàng dệt bằng kim tuyến đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sát vàng dệt bằng kim tuyến này tôi tự cắt may cho Thế Tôn, mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho. Đức Thế Tôn nói: Này Cù Đàm Di, hãy đem y này dâng cúng cho chúng tỳ kheo. Dâng cúng cho chúng tỳ kheo tức là đã cúng dường ta, cũng như đã cúng dường đại chúng. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, đại sanh chủ Cù Đàm Di vẫn thưa: Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này tôi tự cắt may cho Thế Tôn, mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Thế Tôn cũng vẫn nói: Này Cù Đàm Di, hãy đem y này dâng cúng cho chúng tỳ kheo. Dâng cúng cho chúng tỳ kheo tức là đã cúng dường ta, cũng như đã cúng dường đại chúng. Bấy giờ Tôn giả A Nan đứng phía sau Đức Thế Tôn, cầm quạt hầu Phật, liền thưa rằng: Bạch Thế Tôn, đại sanh chủ Cù Đàm Di đã đem lại cho Thế Tôn nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Thế Tôn sau khi thân mẫu Thế Tôn qua đời. Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, thật sự như vậy. Này A Nan, thật sự như vậy. Đại sanh chủ Cù Đàm Di đã đem lại cho ta nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng ta sau khi thân mẫu ta qua đời. Nhưng này A Nan, ta cũng đem lại cho đại sanh chủ Cù Đàm Di nhiều lợi ích. Vì sao vậy? Đại sanh chủ Cù Đàm Di nhờ ta mà được quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý Khổ, Tập, Diệt Đạo, thành tựu tính, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. A Nan, nếu có người nhờ người ấy mà được quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý, không nghi ngờ Khổ, Tập, Diệt Đạo, thành tựu tính, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu, thì người này cúng dường lại người kia, dù cho đến suốt đời, uống ăn, áo chăn, giường chõng, thuốc thang và đủ các thứ vật dụng cho đời sống vẫn chưa thể đền ơn. Lại nữa, này A Nan, có 7 loại bố thí cho tăng chúng và có 10 loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. Này A Nan, thế nào là 7 loại bố thí cho tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn? Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, khi Phật còn tại thế, Phật là vị đứng đầu mà bố thí cho Phật và chúng tỳ kheo, như vậy gọi là loại bố thí thứ nhất cho tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, sau khi Thế Tôn nhập niết bàn không lâu, bố thí cho cả 2 bộ chúng, bố thí cho chúng tỳ kheo, bố thí cho chúng tỳ kheo ni, đi vào tinh xá tỳ kheo, bạch với chúng rằng: mong trong chúng ở đây cử ra một số tỳ kheo để chúng con được bố thí. Đi vào tinh xá tỳ kheo ni, bạch với chúng rằng: mong trong chúng ở đây cử ra một số tỳ kheo ni để chúng con được bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí thứ 5 cho tăng chúng sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. Này A Nan, trong thời tương lai có tỳ kheo thuộc loại danh tánh khoác áo cà sa mà không tinh tấn. Người ấy tuy đã không tinh tấn, không tinh cần mà vẫn được bố thí, vì có ở trong chúng, duyên nơi chúng, ở trên chúng, nhân nơi chúng. Ta nói lúc bấy giờ thí chủ sẽ được phước vô lượng, không thể đếm, không thể kể, được thiện, được lạc. Huống nữa là bố thí cho tỳ kheo thành tựu hành sự, thành tựu trừ sự, thành tựu cả hành sự và trừ sự, thành tựu chất trực, thành tựu nhu nhuyến, thành tựu cả chất trực và nhu nhuyến, thành tựu nhẫn, thành tựu lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc, thành tựu tương ưng, thành tựu kinh kỷ, thành tựu cả tương ưng và kinh kỷ, thành tựu quay nghi, thành tựu hành lai du, thành tựu cả quay nghi và hành lai du, thành tựu tính, thành tựu giới, thành tựu đa văn, thành tựu thí, thành tựu tuệ, thành tựu cả tính, giới, đa văn, thí, tuệ. Như vậy gọi là loại bố thí thứ bảy cho tăng chúng được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. Đó gọi là bảy loại bố thí cho tăng chúng được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. Này A Nan, thế nào gọi là 14 loại bố thí riêng cho từng người được đại phước, được đại quả, được đại công đức, quả báo rộng lớn? Thiện nam tử hay thiện nữ có tính nhân bố thí cho Đức Như Lai, bố thí cho Duyên Giác, bố thí cho A La Hán, bố thí cho A La Hán hướng, bố thí cho A Na Hàm, bố thí cho A Na Hàm hướng, bố thí cho Tư Đà Hàm, bố thí cho Tư Đà Hàm hướng, bố thí cho Tu Đà Hoàng, bố thí cho Tu Đà Hoàng hướng, bố thí cho tiên nhân ngoại đạo ly dục, bố thí cho người tinh tấn, bố thí cho người không tinh tấn, bố thí cho súc sanh. Này A Nan, bố thí cho súc sanh được phước 100 lần hơn, bố thí cho người không tinh tấn được phước 1000 lần hơn, bố thí cho người tinh tấn được phước 100.000 lần hơn, bố thí cho tiên nhân ngoại đạo ly dục được phước 100.000 lần hơn, bố thí cho vị Tu Đà Hoàng hướng được phước vô lượng, bố thí cho vị Đắc Tu Đà Hoàng được phước vô lượng, bố thí cho vị Tư Đà Hàm hướng được phước vô lượng, bố thí cho vị Đắc Tư Đà Hàm được phước vô lượng, bố thí cho vị A Na Hàm hướng được phước vô lượng, bố thí cho vị Đắc A Na Hàm được phước vô lượng, bố thí cho vị A La Hán hướng được phước vô lượng, bố thí cho vị Đắc A La Hán được phước vô lượng. Huống nữa là bố thí cho Đức Như Lai, bậc vô sở trước, đặng chánh giác. Đây là 14 loại bố thí riêng cho từng người được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quả báo. Lại nữa, này A Nan, có 4 loại bố thí và chỉ 3 loại được thanh tịnh. Những gì là 4? Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận. Có loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, chứ không phải do thí chủ. Có loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận. Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. Này A Nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận? Thí chủ tinh tấn tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí. Còn người thọ nhận thì không tinh tấn tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận. Này A Nan, thế nào gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không phải do thí chủ? Thí chủ không tinh tấn tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí. Còn người thọ nhận thì tinh tấn tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không phải do thí chủ. Này A Nan, thế nào gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận? Thí chủ không tinh tấn tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí. Người thọ nhận cũng không tinh tấn tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận. Này A Nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy? Thí chủ tinh tấn tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí. Người thọ nhận cũng tinh tấn tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, và người thọ nhận cũng vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: tinh tấn thí người không tinh tấn, thí đúng pháp được tâm hoan hỷ, vì tin có nghiệp và quả báo. Loại thí này thí chủ thanh tịnh. Không tinh tấn thí người tinh tấn, không đúng pháp, không tâm hoan hỷ, vì không tin nghiệp và quả báo. Loại thí này người nhận thanh tịnh. Người giải đãi thí không tinh tấn, không đúng pháp, không tâm hoan hỷ, vì không tin nghiệp và quả báo. Loại thí này không được quảng báo. Người tinh tấn thí người tinh tấn là đúng pháp, được tâm hoan hỷ, vì tin có nghiệp và quả báo. Loại thí này đạt được quảng báo. Kẻ nô tỳ và kẻ bần cùng hoan hỷ tự mình làm bố thí, vì tin có nghiệp, có quả báo. Bố thí như vậy thiên nhân khen. Khéo léo giữ gìn cả thân miệng, đưa tay cầu xin đúng chánh pháp. Người ly dục thí người ly dục, đó chính là tài thí đệ nhất. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 181. Kinh Đa Giới. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Tôn giả A Nan một mình trong tịnh thất tĩnh tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ này: những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Rồi Tôn giả A Nan vào lúc xế chiều từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình trong tịnh thất tĩnh tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ này: những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Thế Tôn nói rằng: thật vậy A Nan, những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Này A Nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi cỏ, cháy luôn cả lầu cát, điện đường. Này A Nan, cũng vậy, những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Này A Nan, trong quá khứ, nếu những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Nếu những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Này A Nan, trong thời vị lai, nếu những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Nếu những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Này A Nan, trong thời hiện tại, những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Này A Nan, đó gọi là ngu si có sợ hãi, trí tuệ không sợ hãi. Ngu si có vướng tai hoạn ưu não, trí tuệ không có vướng tai hoạn ưu não. Này A Nan, những ai có sợ hãi, vướng tai hoạn ưu não, tất cả chúng có thể tìm thấy nơi ngu si, chứ không phải nơi trí tuệ. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan buồn rầu khóc lóc, nước mắt chảy, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo ngu si, không phải trí tuệ? Thế Tôn đáp rằng: này A Nan, nếu có tỳ kheo nào không biết giới, không biết xứ, không biết nhân duyên, không biết thị xứ phi xứ, A Nan, tỳ kheo như vậy là ngu si, không phải trí tuệ. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Thế Tôn, tỳ kheo như vậy là ngu si, không phải là trí tuệ. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo trí tuệ không phải ngu si? Thế Tôn đáp rằng: A Nan, tỳ kheo biết giới, biết xứ, biết nhân duyên, biết thị xứ phi xứ, A Nan, tỳ kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết giới? Thế Tôn nói: Này A Nan, tỳ kheo thấy và biết như thật về 18 giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. A Nan, thấy và biết như thật về 18 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới: địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới: dục giới, nhuế giới, hại giới, vô dục giới, vô nhuế giới, vô hại giới. A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. A Nan, thấy và biết như thật về 6 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 4 giới: thọ giới, tưởng giới, hành giới, thức giới. A Nan, thấy và biết như thật về 4 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: quá khứ giới, vị lai giới, hiện tại giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: diệu giới, bất diệu giới, trung giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: thiện giới, bất thiện giới, vô ký giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới: học giới, vô học giới, phi học, vô học giới. A Nan, thấy và biết như thật về 3 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về 2 giới: hữu lậu giới, vô lậu giới. A Nan, thấy và biết như thật về 2 giới này. Lại nữa A Nan, thấy và biết như thật về hữu di giới, vô di giới. A Nan, thấy và biết như thật về 2 giới này. A Nan, thấy và biết như thật về 62 giới này. A Nan, tỳ kheo thấy và biết như thật về giới như vậy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo biết giới như vậy, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết xứ? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo thấy và biết như thật về 12 xứ: nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. A Nan, thấy và biết như thật về 12 xứ này. Này A Nan, tỳ kheo biết xứ như vậy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Tỳ kheo biết xứ như vậy, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết nhân duyên? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo thấy và biết như thật về nhân duyên và pháp sanh khởi từ nhân duyên, rằng nhân cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cho nên cái kia diệt, tức là duyên vô minh có hành, cho đến duyên sanh có già chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già chết diệt. A Nan, tỳ kheo biết nhân duyên như vậy. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo biết nhân duyên như vậy, nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo biết thị xứ phi xứ? Thế Tôn đáp: Tỳ kheo thấy và biết như thật về xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. Này A Nan, nếu trong đời có hai vị chuyển luân dương cùng cai trị, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời có một chuyển luân dương cai trị, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu trong đời có hai đức Như Lai, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời này có một Đức Như Lai, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu một người đã thấy đế lý mà có ý sát hại cha mẹ, giết A La Hán, phá hoại thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đổ máu, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cố ý hại cha hại mẹ, giết A La Hán, phá hoại thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đổ máu, trường hợp này tất có xảy ra. A Nan, nếu một người đã thấy đế lý mà cố tình phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu cố ý phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này tất có. Nếu có một người đã thấy đế lý mà xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước tiền ở đó, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước tiền ở đó, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu một người đã thấy đế lý mà theo các sa môn, bà la môn khác đó như vậy, các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo các sa môn, bà la môn khác nói rằng các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu người đã thấy đế lý mà còn tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu người đã thấy đế lý mà theo các sa môn, bà la môn khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu theo các sa môn, bà la môn khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tất có. A Nan, nếu người thấy đế lý mà khi phát sanh sự cực khổ, rất khổ, trọng đại khổ, không thể ái, không thể lạc, không thể tư, không thể niệm, cho đến đoạn mạng, bèn xả ly nội đạo này, cầu cứu ở ngoại đạo, hoặc có sa môn, bà la môn trì một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu, mong giải trừ sự khổ cho tôi. Đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ mà nói là giết khổ, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này mà cầu cứu ngoại đạo, hoặc có sa môn, bà la môn trì chú một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu, mong giải trừ sự khổ cho tôi, đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ mà nói là giết khổ, trường hợp này tất có. A Nan, nếu người thấy đế lý mà tái sanh lần thứ 8, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu tái sanh lần thứ 8, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiền xứ, sẽ lên cõi trời, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiền xứ, sanh lên cõi trời, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ lạc báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ khổ báo, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ khổ báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ lạc báo, trường hợp này tất có. Này A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, mà tâm có thể an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, mà tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà muốn tu bảy giác chi, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà tu bảy giác ý, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy giác ý mà muốn chứng đắc vô thường chánh đẳng giác. Trường hợp này là hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng đắc vô thường chánh đẳng giác, trường hợp này tất có. A Nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy giác ý, không chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, mà đoạn tận khổ biên, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, đoạn tận khổ biên, trường hợp này tất có. Này A Nan, tỳ kheo biết thị xứ phi xứ như vậy. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì, nên phụng trì như thế nào? Thế Tôn đáp: Này A Nan, hãy thọ trì pháp này là đa giới, pháp giới, cam lộ giới, đa cổ, pháp cổ, cam lộ cổ, là pháp kính, là tứ phẩm. Do đó kinh này được gọi là đa giới. Phật thuyết như vậy, tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.